Cũng có thể cho là như vậy. Tại sao lại cho là... Mua không kềm được mình. Bạn nói cho tôi biết đi, điều gì sắp xảy ra với bạn vậy? Điều gì sắp xảy ra ư? Cắp Ly ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi của Mua và lần thứ hai đưa mắt nhìn tụi bạn. Lần này, lộ rõ vẻ cầu cứu vì thiệt tình thì nó cũng không biết có nên nói tuột mọi chuyện ra với Mua không. Chị Mua ơi! Cứ túp vọt miệng. Anh Cabaret nói đùa mà chị cũng tin sao? Nói đùa? Mua tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó lắc đầu ngay. Không phải đâu, chị biết anh Cabaret không đùa đâu cứ túp. Cắp Ly nhìn hai biếm tóc lúc lắc hai bên vai Mua, thở dài. Mua ơi, tôi nói đùa thiệt mà. Mua vẫn khăng khăng, giọng bắt đầu sẵn đến mức không thể coi là tự nhiên với một cô bé xưa nay vẫn rất dịu dàng. Không, tôi không tin, không tin chút xíu nào. Tôi thì ngược lại. Một giọng nói thình lình chen vào. Thằng Cabaret chỉ còn sống được 3 ngày là điều không có gì phải nghi ngờ. Cả bọn ngoảnh lại. Bắt gặp bộ mặt tươi hơn hớn của Stan lấp ló ngay sau lưng. Cứ như thể nó rình rập cuộc trò chuyện này từ đầu. Cút đi Stan! Nguyên gầm gừ. Tụi tao không nói chuyện với mày. Ngay cả mày cũng không thoát khỏi đâu, Caprack à. Stan tỉnh bơ đáp. Có vẻ nó đã quá quen với chuyện bị bạn bè xua đuổi. Sau thằng Cabaret là tới lượt mày. Stan không bao giờ có thể kết thúc được câu nói của mình. Vì ngay lúc đó, tụi bạn nó đã lập tức tản ra mỗi người một hướng, như thể cả đám đều ngầm nhất trí rằng đó là cách tốt nhất để làm cho bộ mặt đầy mụn của thằng Stan được ra ngay giữa sân trường. Lúc đi ngang qua lớp cao cấp 1, Cắp Ly không ngăn được mình ngoảnh cổ dòm vô, nhưng nó chẳng thấy hai biếm tóc quen thuộc của Mua đâu, chỉ thấy đằng trước bảng chiếc áo trùng đỏ đang gói chặt thầy Halisiro chôn cứng thầy trong chiếc ghế bành. Bất chợt, thầy Halisiro nhìn ra và toét miệng cười khi trông thấy Cắp Ly. Nó chưa kịp gật đầu chào, bỗng chới với khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy vang lên ong ong trong đầu. Chào Cabaret, trò và trò Cabrack học hành thế nào rồi? Chậc, ổng lại chơi trò thần giao cách cả. Cắp Ly giật mình nhủ bụng. Sao ổng có vẻ khoái cái trò này quá hả? Nó chưa kịp nghĩ tiếp đã lại nghe tiếng thầy Halisiro lùng bùng trong óc. Ta quên là trò không trả lời được. Dù sao, ta vẫn rất muốn nhắc lại là lớp cao cấp 1 của ta đã sẵn sàng đón trò và trò Cabrack trở về bất cứ lúc nào. Nếu có thể trả lời được bằng ý nghĩ, thì chắc chắn Cắp Ly sẽ không ngại ngần gì mà không nói thẳng với thầy là tụi nó cũng rất muốn quay về lớp cũ. Rằng cho đến bữa nay thì tụi nó đã ớn thầy giáo hai phai, nhất là bà vợ thầy, quá sức rồi. Nhưng Cắp Ly quên bén mất câu thần chú đã học bữa trước, nên nó chỉ biết gật đầu trước khi đi khuất khỏi cửa lớp. Cảm thấy muốn nổi khùng lên với mình đến mức, nếu không sợ đau thì nó đã giang tay, nện cho cái đầu bã đậu của nó một cú rồi. Gì thế mày? Nguyên ngạc nhiên hỏi, không hiểu thằng bạn mình đang quọ quọ chuyện gì. Thầy Halisiro. Thầy Halisiro sao? Khi nãy, ổng nói chuyện với tao, ổng kêu ổng rất nhớ tụi mình, tóm lại là ổng dụ tụi mình quay về học với ổng. Nguyên lộ vẻ ngờ vực. Sao tao không nghe thấy gì hết vậy? Ông nói bằng ý nghĩ mà. Lớp cao cấp 2 hiện ra trước mặt làm Cắp Ly bất thần im bặt. Nó nghiêng đầu, dòm qua cửa sổ rồi quay ngang. Bỏ sư rồi, bà đang eo éo ở trong. Nguyên gõ tay lên trán một cái cốp. Tao nhớ rồi, bữa nay là ngày của môn nghệ thuật nguyên rủa. Cắp Ly nhăn mặt. Tao cá với mày, thế nào bà cũng lôi thằng Tam ra hành cho bõ ghét. Tao giành bà quá mà. Hễ đụng tới hai chữ nguyền rủa là bà nổi điên. Tụi mình chuồn quách. Nguyên níu tay Cắp Ly. Tao với mày. Hai trò làm gì mà đứng sớ rớ ở đây? Tiếng thầy nơi trang long như vọng xuống từ trên cao. Đột ngột đến mức, Nguyên và Cắp Ly giật bắn người. Hai đứa hoảng hồn ngoảnh lại, ngước nhìn chòm râu quay nón loăn xoăn viền quanh khuôn mặt thầy hiệu trưởng, ấp úng. Thưa thầy, thưa thầy... Sao hai trò không vô lớp? Đôi mắt to ơi là to của thầy nơi trang lòng chiếu xuống hai đứa học trò tia nhìn dò hỏi, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Nguyên cảm thấy dạn dĩ hơn một chút. Bữa nay không có giờ thần chú chiến đấu, thưa thầy. Vậy sao hai trò không ở nhà mà mò đến đây? Dạ, tụi con quên mất. Thầy Nơ Trăng Long đưa tay vân về hàng ria đen rậm, mắt nheo lại vẻ nghĩ ngợi. Rồi thầy lại nhìn xuống hai đứa trẻ, cất giọng khàn khàn. Nếu không có chuyện gì làm thì hai trò đi theo ta. Nói xong, không đợi Nguyên và Cắp Ly trả lời, thầy quay mình đi trước. Đôi chân không giày dép của thầy sải những bước dài, làm vạt áo trùng lòa xòa bay tung lên như một đám mây màu tím. Nguyên và Cắp Ly lẽo đẽo bám theo sát gót, đôi khi phải co giò mới đuổi kịp thầy, bụng thắc mắc quá sức nhưng không dám hỏi. Ba thầy trò đi hết dãy hành lang đã đến ngọn tháp nằm ngay góc sân, chắc văn phòng hiệu trưởng ở trong này. Cắp Ly nhủ bụng khi bà cả ba đi xuyên qua những căn nhà thấp nằm cạnh chân tháp trước khi trèo lên những bậc thang lát đá xanh, cùng một loại với thứ đá lát mặt ngoài bức tường thành bao quanh tường. Nhìn bên ngoài, ngọn tháp không cao lắm, nhưng lúc này, Nguyên và Cắp Ly có cảm giác không bao giờ leo hết được các tầng lầu. Hai đứa cứ leo hết một cầu thang đá là lại tới một tầng lầu, rồi lại tiếp tục trèo lên một cầu thang đá khác để tới một tầng lầu cao hơn. Cả chục lần như vậy khiến đôi chân mỏi đến mức làm như hổng muốn nghe lời tụi nó nữa. Đôi khi, Nguyên và Cắp Ly đinh ninh đã tới tầng lầu cuối cùng nơi thầy hiệu trưởng làm việc và sung sướng nghĩ đến giây phút được buông mình xuống ghế và duỗi chân một cú cho đã. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, một cầu thang khác lại hiện ra khiến tụi nó choáng váng thiệt đỉnh. Cho đến lúc cả hai tin rằng là tụi nó sẽ xỉu lăn đùng ra giữa lối đi trước khi kịp đến nơi, thì thầy Nơ Trăng Long đột ngột dừng trước một cái cầu thang. Vô đây mấy trò. Trong khi Nguyên và Cắp Ly ráo rác nhìn quanh, hổng biết thầy hiệu trưởng kêu tụi nó vô đâu, thì chiếc cầu thang bỗng tự nhấc mình lên, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Thầy Nơ Trăng Long bước vô, hai đứa nhóc ngẩn ngơ, lách thách theo sau. Hai trò chắc mỏi giò dữ rồi hả? Thầy Nơ Trăng Long mỉm cười dưới hàng ria rồi chỉ tay vào chiếc ghế. Hai trò ngồi đó đi. Nguyên và Cắp Ly rón rén ngồi xuống và lấm lét nhìn quanh, ngạc nhiên thấy phòng làm việc của thầy hiệu trưởng ngổn ngang y chang nhà kho ở lâu đài Grahlan. Những loại hũ sành có quai, các thứ chai lọ đủ màu sắc xếp đầy trên dãy kệ sát tường, và các pho tượng thì nhiều vô số kể, đủ mọi hình thù. Mấy chiếc mặt nạ trên tường thấy Nguyên và Cắp Ly đưa mắt nhìn liền nhe răng cười, chắc là có ý chào hỏi thân thiện, nhưng đường nét vằn vện trên những bộ mặt làm hai đứa phát ớn, lật đật ngoảnh đầu đi chỗ khác. Các trò học với thầy Hai Phai thế thế nào? Thầy Nơ Trăng Long cất tiếng hỏi, đã ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn đối diện với bọn trẻ. Dạ cũng được thưa thầy. Nguyên lễ phép đáp, tự thấy phải nói như thế, mặc dù nó biết là nó không khoái vợ chồng thầy Hai Phai chút nào. Nhưng bộ dạng ổng thấy ghê quá thầy, ổng lại bán nam bán nữ nữa. Cắp Ly vừa nói vừa rụt cổ, nó vọt miệng nhanh đến mức Nguyên không kịp ngăn lại. Thầy Hai Phai coi ghê vậy chứ tốt lắm đó mấy trò. Thầy Nơ Trăng Long bênh vực thầy giáo lớp cao cấp 2. Ổng mà tốt hả thầy? Cắp Ly tỉnh bơ nói, ngó ổng y chang chùm hắc ám mà. Trò không nên đánh giá con người qua bề ngoài, Capret à. Thầy Nơ Trăng Long dương đôi mắt to cổ cụ, nhìn xoáy vào mặt Cắp Ly. Bởi nếu như vậy, con sẽ đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thầy Nơ Trăng Long ngả người vào lưng ghế, thở phì một tiếng. Mà việc con so sánh thầy Hai Phai với chùm hắc ám là sai lầm lớn nhất trong những sai lầm mà con có thể mắc phải. Ta khuyên con, đừng bao giờ để cho thầy Hai Phai biết được ý nghĩ bá láp đó của con. Thầy hiệu trưởng không hề lên giọng, thậm chí còn gọi Cắp Ly bằng tiếng con ngọt xớt. Nhưng Nguyên cảm thấy thái độ nghiêm khắc trong giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của thầy. Nó ngầm huých khuỷu tay vào hông Cắp Ly và lên tiếng vớt vát. Nói thiệt thì thầy Hai Phai dạy rất hay, và ổng cũng chẳng làm gì tụi con. Cắp Ly lại ngứa miệng đến mức hổng thèm ý tứ gì giáo. Nó nói vung, cố tình phớt lờ cú huých của thằng bạn nó. Nhưng vợ chồng ổng hành thằng Tam thấy sợ luôn đó thầy. Phải chi mà thầy chứng kiến. Ờ, đó là cái dở của vợ chồng thầy Hai Phai. Thầy Nơ Trăng Long gật đầu một cách miễn cưỡng. Ta nói hoài mà họ đâu có chịu nghe. Thiệt tình. Rồi như không muốn Cắp Ly tiếp tục tố cáo tội lỗi của thầy Hai Phai thêm nữa, thầy lái câu chuyện sang hướng khác. Hôm nay, ta muốn hai con làm cho ta một chuyện quan trọng.
Chuyện gì vậy thầy?
Cắp Ly láu táu. Chuyện này không cần phải làm ngay bây giờ, nhưng trong vòng một tháng nữa. Thầy Nơ Trang Long ngừng lời, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị như đang khuất dưới một trong những chiếc mặt nạ bầy nhăn nhản trong phòng làm việc của thầy, khiến hai đứa trẻ bất giác nín thở nghe ngóng. Trong vòng một tháng nữa, các con phải hái cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Chừng đem về đây.
Táo vàng? Hái chi vậy thầy?
Nguyên há hốc miệng, sửng sốt đến mức quên bẵng những gì thằng nhóc Suku vừa nói với tụi nó cách đây mấy bữa. Cắp Ly ngược lại, hớn hở reo lên.
Con biết rồi, thầy muốn đào tạo tụi con thành chiến binh giữ đền phải không thầy?
Lần này, đến lượt thầy Nơ Trang Long há hốc miệng, thầy nhìn Cắp Ly bằng ánh mắt kinh ngạc như thể đầu nó vừa mọc ra 8 cái sừng. Cặp lông mày nhíu lại thành một hàng thẳng tắp và giọng thầy lúng búng như thể cái lưỡi thụt đi đâu mất.
Sao mà con biết hở Capret?
Cắp Ly khoái chí đến nỗi chưa buồn trả lời ngay, như để kéo dài sự hào hứng, nó tít mắt hỏi lại thầy.
Đúng vậy không thầy?
Theo ta thì có lẽ con đã đoán đúng, Capret à. Thầy Nơ Trang Long dè dặt gật đầu, ánh mắt kỳ dị vẫn bám cứng lên khuôn mặt đắc ý của thằng nhóc. Nhưng ta vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà con...
Thầy ngạc nhiên lắm hả?
Cắp Ly tuét miệng cười, sung sướng tiết lộ. Thằng Suku nói cho tụi con biết đó thầy.
Suku?
Ngón tay trỏ của thầy Nơ Trang Long không ngừng xoắn lấy lọn râu, trong khi mắt thầy nhìn lên trần nhà.
À, ta nhớ rồi. Thằng khỉ con nhà Pinang Sup. Thầy lộn rồi.
Cắp Ly vội vàng đính chính.
Con khỉ nhà Pinang Sup là con cha, còn Suku là...
Ta biết mà, Capret. Thầy Nơ Trang Long giơ tay lên, mỉm cười cắt ngang lời Cắp Ly. Chính là ta đang muốn nói đến Suku đó. Nó cũng là một con khỉ tinh quái nhất mà ta được biết. Thiệt là đáng mừng cho Pinang Sup. Câu cuối cùng thầy Nơ Trang Long nói bằng giọng trìu mến và tự hào đến mức Cắp Ly có cảm tưởng Suku là đứa học trò xuất sắc nhất của trường Damri qua mọi thời đại. Nguyên như cũng nhận ra điều đó, nên dù giỏi kiềm chế đến mấy, nó cũng không thể nào không xì ra thắc mắc.
Tại sao thầy không nhận Suku vào trường hả thầy?
Ta không nhận á? Có vẻ như câu hỏi của Nguyên cù vào chỗ nhạy cảm nhất trên người thầy Nơ Trang Long. Thầy cựa quậy người trên ghế, da mặt rúm lại như thể vừa bị kết tội một cách oan ức.
Ta muốn thằng khỉ con đến nhập học đến chết được ý chứ. Nhưng cái lão Pinang Sup gan dở ấy có chịu đâu. Lão khoái chôn thằng nhóc trong cái thư viện nhà lão cho đến khi nó chết ngộp chơi vậy mà.
Cắp Ly chưa thấy ai nói về đại tiên ông Pinang Sup bằng cái giọng thiếu tôn kính như thầy Nơ Trang Long. Nó vốn chẳng có cảm tình gì với mấy tam tiên. Nhưng sau cái vụ bị đại tiên ông Makino trừng phạt đến méo miệng, nó càng không ưa bọn họ chút xíu nào. Cho nên, khi nghe thầy Nơ Trang Long gọi Pinang Sup là lão già gan dở, trông nó hể hả ra mặt.
Ủa? Nhưng dựa vào đâu mà thằng khỉ con đó khẳng định là ta định biến các con thành chiến binh giữ đền?
Đang cảm khái, sực nhớ đến câu chuyện nói dở, ánh mắt lang thang trên cao của thầy Nơ Trang Long một lần nữa lật đật đáp ngay chóc xuống bộ mặt tí tởn của Cắp Ly. Lần này, Cắp Ly chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng. Dựa vào cuốn lịch sử Lang Biang, những trang trắng của sử gia Amapo thưa thầy. Suku bảo có hai dấu hiệu cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền. Cắp Ly sốt sắng chen lời. Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn thần chú chiến đấu. Hai là người đó được ăn một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Đúng vậy không thầy? Thầy Nơ Trang Long xoa xoa vầng trán thông thái, cào nhàu. Đúng là đồ con khỉ. Cắp Ly giật nảy mình, nhưng rất nhanh, nó biết ngay là thầy Nơ Trang Long đang mắng thằng Suku chứ không phải rủa tụi nó, liền tét miệng ra cười.
Vậy là đúng hả thầy?
Ờ. Thầy Nơ Trang Long buông một tiếng thở dài. Ta thấy không có lý do gì để phủ nhận lời phỏng đoán cả trớn của thằng Oát Suku. Đúng là ta muốn các con trở thành những chiến binh giữ đền xứ Lang Biang.
Dù đã biết trước câu trả lời, Nguyên và Cắp Ly vẫn nghe tim mình đập thình thịch trước sự xác nhận của thầy hiệu trưởng. Trở thành chiến binh giữ đền đời thứ ba sau chủ nhân núi Lưng Chừng và đại tiên ông Makeno, một chuyện thiệt sự là rất khó tin. Ngay cả trong trường hợp đó chỉ là một giấc mơ, khó tin đến mức cả Eme, Cơ Túc, Tăng Tinh và ông Cơ Tu lẫn bà Emo đều coi đó là chuyện hoang đường. Ừ, Cắp Ly nghĩ, làm sao mà tụi nó có thể gánh vác cái sứ mệnh trọng đại đó được, khi chỉ nghĩ đến việc phải trực tiếp đương đầu với chùm hắc ám Bastu thôi, tụi nó đã muốn tè ra quần rồi. Cắp Ly lập tức thu ngay nụ cười. Không được đâu thầy ơi. Sao không được hả con? Thầy Nơ Trăng Long dịu dàng hỏi lại. Trình độ của tụi con... Không ai biết rõ trình độ của tụi con bằng ta. Thầy Nơ Trăng Long không để Cắp Ly nói hết câu. Hiện nay thì đúng là tụi con chỉ đủ sức đuổi một con ruồi. Nhưng có một điều chắc chắn tụi con chưa biết. Khi hai đứa con đã ăn được mỗi đứa một quả táo ở núi Lưng Chừng rồi, năng lực pháp thuật của tụi con sẽ tăng tiến vượt bậc. Cắp Ly nhăn nhó. Cái quả táo vàng gì gì đó, nghe nói cả ngàn năm nay chỉ có một người hái được. Ta biết. Thầy Nơ Trăng Long nheo nheo mắt và nói bằng cái giọng như thể, nếu nói sai, thầy sẽ xin từ chức hiệu trưởng Quách cho rồi. Và lần này chính là đến lượt tụi con. Cắp Ly và Nguyên thộn mặt ra, ngó chân chân bộ mặt tỉnh bơ của thầy hiệu trưởng. Không hiểu, thầy căn cứ vào đâu mà khẳng định chắc nịch như thế. Có lúc, tụi nó bắt đầu nghĩ thầy không hề tỉnh táo. Thầy Nơ Trăng Long cũng mở to mắt nhìn lại tụi nó. Bộ các con tưởng ta vừa va đầu vào gốc cây sao? Thưa thầy, tại tụi con nghe đồn đường lên núi Lưng Chừng khó hơn cả đường lên trời. Nguyên gãi đầu ấp úng, cố chọn cách nói vòng vèo nhất để khỏi làm mất lòng thầy hiệu trưởng. Không lẽ người ta nói sai sao thầy? Lời đồn đó không sai các con à. Thầy Nơ Trăng Long tặc lưỡi và đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt nom dữ tợn của thầy bỗng chốc trở nên mơ màng như phủ một màn sương. Xưa nay, người Lang Biang vẫn gọi núi Lưng Chừng là ngọn núi không tùy ý muốn mà.
Là sao hả thầy?
Cắp Ly nhấp nhổm hỏi. Có nghĩa là khi ta không có ý định đi tìm nó, bỗng nhiên thấy nó hiện ra. Ngược lại, khi ta cố tình đi tìm nó thì lại chẳng thấy nó đâu.
Con hiểu rồi.
Cắp Ly chợt liên tưởng tới tiệm những dấu hỏi, phát hiện đó làm nó phấn khích đến mức phải trà tay lên chóp mũi để nén một tiếng khịt rỗ sàng. Tức là nó không ở yên một chỗ trên mặt đất phải không thầy?
Nó chưa bao giờ ở trên mặt đất.
Thầy Nơ Trăng Long khẽ nhún vai. Từ trước đến nay, nó vẫn lơ lửng giữa không trung, vì thế nó mới có tên là núi Lưng Chừng. Giải thích của thầy Nơ Trăng Long về ngọn núi bí ẩn kia khiến hai đứa trẻ há hốc miệng. Chưa bao giờ chúng nghe nói có một hòn núi không nằm trên mặt đất. Thậm chí, bây giờ đã biết có một hòn núi như thế rồi, chúng cũng không tài nào hình dung ra nổi. Hèn gì mà mỗi lần nhắc tới việc đi hái những quả táo vàng để chữa trị cho Nguyên và mình, ánh mắt thằng Cơ Túc luôn hiện ra vẻ bất lực, đau khổ và tuyệt vọng. Cắp Ly thầm nghĩ và ngước cặp mắt hoang mang nhìn thấy hiệu trưởng.
Vậy làm sao tụi con tới đó được hả thầy?
Thầy tin các con sẽ tới được. Thầy Nơ Trăng Long gục gật đầu và nói bằng giọng rất là chắc cú. Y như thể ngày nào thầy cũng tới núi Lưng Chừng vài ba lần. Có cách. Các con à, thế nào cũng có cách.
Nhưng thầy ơi, Nguyên đột ngột kêu lên, tụi con không thể nào trở thành chiến binh giữ đền xứ Lang Biang được đâu.
Nguyên hớp một hơi không khí, rồi không đợi thầy Nơ Trăng Long hỏi lại. Nó vội vã nói tiếp như sợ, nếu chần chừ, nó sẽ không bao giờ đủ can đảm dốc ra những dồn nén tận đáy lòng.
Tại thầy không biết đó thôi, chứ tụi con thực ra không phải là thằng Cabrac và thằng Cabret nhà Grahlan.
Trái ngược với sự chờ đợi của hai đứa trẻ, rõ ràng thầy Nơ Trăng Long không có vẻ gì quan tâm đến sự giãi bày của Nguyên, kể cả sự kích động lồ lộ trên mặt nó. Có vẻ như thầy cho, đó chỉ là trò khùng của trẻ từng ăn đòn của Buriak.
Con có thể nghĩ con là bất cứ ai nếu con muốn, Cabrac à.
Thầy giơ bàn tay to tướng lên khỏi đầu, giọng tỉnh khô.
tụi con là Cabrac và Cabret cũng được, mà không phải là Cabrac và Cabret cũng được. Vấn đề là số phận đã định đoạt như thế rồi, sự tình cờ đã chọn tụi con, và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả là đương đầu và đánh bại phe hắc ám để đem lại thanh bình cho Lang Biang. Cắp Ly khẽ đánh mắt sang Nguyên, thấy thằng bạn mình méo sạch miệng trước vẻ phước tỉnh của thầy hiệu trưởng. Liếc bộ mặt rúm gió, ngói y chang vừa húc phải tường đó. Cắp Ly hiểu rằng, mọi nỗ lực chứng minh tụi nó không phải là Cabrac và Cabret đã hoàn toàn vô ích trong lúc này. Thiệt tình thì cái sứ mạng đem lại thanh bình cho xứ Lang Biang làm Cắp Ly hơi khoai khoái. Nhưng nghĩ đến chuyện phải đương đầu và đánh bại phe hắc ám, thì tóc gáy nó lại đồng loạt dựng đứng lên. Và nó nhớ ngay tới kỳ hạn báo tử đã gần kề. Không được thầy ơi! Cắp Ly cất giọng rên rỉ. Tụi con không có đủ thời gian để đến núi Lưng Chừng. Con nói gì thế Cabrit? Thầy Nơ Trăng Long nhìn Cắp Ly với vẻ ngạc nhiên, đôi mày rậm cau lại. Cách đây gần một tháng, Bantalon, sứ giả thứ ba của chùm Bastu đã gửi cho Cabrac một pho tượng báo tử. Cắp Ly thông báo bằng giọng thảm thiết. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ hạn rồi. Bọn trẻ chờ một tiếng thét. Ít ra cũng là một cái giật nảy của thầy hiệu trưởng trước tin tức sốt dẻo đó. Nhưng rốt cuộc, không có gì giống như thế. Thầy Nơi Trăng Long thản nhiên nói, hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tụi nó. Ta có biết chuyện này. Câu trả lời của thầy khiến cả Nguyên lẫn Cắp Ly như không tin vào tai mình. Đôi môi của Cắp Ly lập tức vẽ thành hình chữ O. Ủa, thầy cũng biết hả thầy? Thầy Nơi Trăng Long lim dim mắt. Dĩ nhiên rồi. Cắp Ly định hỏi, làm cách sao mà thầy biết được? Nhưng rồi nó thấy có chuyện khác cần hỏi hơn. Vậy thầy có biết Pantalon trước nay chưa bao giờ thất bại một khi đã ra tay không? Điều đó ta cũng biết. Đột ngột, thầy Nơ Trăng Long mở bừng mắt ra, và từ trong đó, bọn trẻ thấy chiếu ra những tia sáng lóng lánh. Nhưng lần này, chưa chắc Pantalon đã làm gì được tụi con đâu. Sao vậy hả thầy? Cắp Ly reo lên, phấn khởi thấy rõ. Trong khi Nguyên nhìn chằm chằm thầy Nơi Trăng Long, không hiểu có phải thầy cố tình nói vậy là để trấn an tụi nó hay không. Không lẽ bữa đó thầy tới cứu tụi con? Thầy Nơi Trăng Long chưa kịp đáp, Cắp Ly đã vồ vập hỏi tiếp. Không. Thầy Nơi Trăng Long lắc đầu. Xưa nay, trưởng Damri chưa bao giờ chủ động gây hấn với bất cứ ai, trừ phi rắc rối xảy ra trong khuôn viên nhà trường con à.
Vậy chứ ai hả thầy? Ai mà có khả năng chặn tay được Pantalon?
Có vẻ, cái lối truy bức giết giỏng và vô cùng bất lịch sự của Cắp Ly đang dồn thầy Nơi Trăng Long vào sát chân tường. Mặt thầy thoáng lộ ra vẻ trầm ngâm, hàng ria sâu gióm liên tục nhúc nhích, nửa như muốn nói, nửa như cho rằng, nói ra làm cái quái gì. Đôi mắt thầy nheo lại như chói nắng, mặc dù còn lâu ánh nắng mặt trời mới rọi vào được căn phòng kín mít của thầy. Hai đứa trẻ dán mắt vào dáng ngồi bất động của thầy như đang ngắm nghía một ngọn tháp, tai giỏng lên và rõ ràng là tụi nó chắc mẩm những gì thầy sắp tiết lộ sẽ không ra ngoài một trong hai cái tên tụi nó đã biết được, Bạch Kỳ Lân hoặc là Suku. Hổng ngờ, câu trả lời của thầy Nơi Trăng Long ra ngoài sự phỏng đoán của bọn trẻ quá xa, xa đến mức sau khi nghe xong, tụi nó cứ hả họng ra cả buổi, không làm sao ngậm lại được. Có thể là một người nào đó trong lâu đài Grahlan.
Chương 18. Ngày thứ 30. Đối với Nguyên và Cắp Ly, rõ ràng buổi sáng hôm nay không giống với bất cứ buổi sáng nào trước đó trong đời. Chẳng có con số lân tinh nào nữa để tụi nó sợ sệt tìm kiếm. Và điều đó càng khiến tụi nó sợ sệt hơn. Trên chiếc bàn kế tấm gương đồng, pho tượng báo tử đã đỏ rực đến độ đỏ chót, như muốn nung chảy hết mọi thứ xung quanh. Hai đứa thức dậy từ lâu, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại gương cặp mắt đỏ kè ra nhìn nhau rồi lại lật đật ngoảnh đi chỗ khác như không muốn thú nhận qua ánh mắt của mình nỗi lo lắng không sao che giấu được. Suốt đêm hôm qua, hai đứa gần như không chợp mắt. Và có lẽ không ai trên đời này có thể ngủ được khi ngày hôm sau, rất có thể sẽ là ngày cuối cùng trong đời mình. Mặc dù thầy Nơ Trang Long không ngừng nhắc đi nhắc lại là sứ giả thứ ba của chùa Bastu sẽ không làm gì được tụi nó, nhưng trong thâm tâm Nguyên và Cát Ly thấy sự khẳng định của thầy mơ hồ đến mức chẳng đáng tin một chút xíu nào. Thậm chí, tụi nó còn cho rằng khi nói ra những lời hoang đường đó, trông thầy hơi khùng khùng. Thầy bảo, một người nào đó trong lâu đài Grahalan, nhưng lâu đài Grahalan đâu có mấy người. Nguyên và Cát Ly không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhẩm sơ đã có thể điểm danh đầy đủ. Pháp sư Cthul, bà Emo, Eme, Cthup và hai đứa nhóc ở dưới bếp, thằng Đam Pao và con Chơ Leng, và thiệt sự thì chẳng ai trong số họ đáng là đối thủ của Bastu. Hồi hôm, Eme, Cthup, Tăng Tinh và Suku ở chơi trong phòng Nguyên và Cát Ly đến khuya lơ khuya lắc. Hy vọng sự kề vai sát cánh trong lúc hiểm nghèo sẽ làm cho bạn mình thêm ấm lòng. Nhưng khổ nỗi, khi nhìn bộ mặt tang tóc của tụi nó, thiệt tình là Nguyên và Cát Ly thêm dầu thúi ruột. Eme ngồi cạnh Nguyên, ôm cứng cánh tay nó và nhìn nó bằng ánh mắt ngập nước. Đừng sợ anh Caprak, ngày mai tất cả bọn em sẽ ở cạnh anh và anh Capret. Ờ, nếu chết chúng ta sẽ chết chung. Cthup đập hai tay vào nhau chan chát với vẻ quyết tâm của một người sắp nhảy vào lửa. Suku nhìn bộ tịch hung hăng của Cthup, lắc lắc mớ tóc lòa xòa trước trán. Muốn chết chung đâu phải dễ, Cthup. Xưa này bàn tà lồng không bao giờ hạ thủ với những ai không nhận được pho tượng báo tử của hắn. Tại sao cứ nói chuyện chết chóc ở đây? Tăng Tinh phản đối bằng giọng bực bội. Chẳng lẽ các bạn không tin tưởng vào khả năng của Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân? Tin chứ Tăng Tinh. Nguyên nói, không muốn Tăng Tinh mất vui. Nhưng nó bảo tin mà cái giọng sụi lơ của nó rõ ràng đang nói điều ngược lại. Băng Tinh nhìn bộ mặt chảy dài của Nguyên, thở đánh thượt một cái, trông nó ngán ngẩm thấy rõ. Không có gì phải sợ hãi, anh Caprak à. Suku xoáy đôi mắt sáng vào mặt Nguyên. Anh có nhớ em đã nói gì với anh không? Nhớ. Nguyên đáp, giọng yếu xỉu. Em hứa sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật để chống lại Bantalong. Ngày mai em sẽ hoàn tất nó. Suku lập tức chuyển sang giọng hào hứng. Rồi anh sẽ thấy nó hiệu nghiệm như thế nào. Cthup nhìn Suku qua khóe mắt, môi dài ra. Cần gì đợi tới ngày mai? Ngay từ bây giờ ta đã có thể đoán ra sản phẩm của mày hiệu nghiệm như thế nào rồi, Suku à. Cuộc cãi cọ chí chóe sau đó giữa Cthup và Suku chẳng đem lại một chút lợi ích gì ngoài việc làm cho tâm trạng của Nguyên và Cát Ly thêm rối bời. Bây giờ nhớ lại, không khí nặng nề và vẻ mặt căng thẳng của cả bọn tối hôm qua, rồi nhớ đến cái cảnh bà Emo và pháp sư Cthul nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sắp òa ra khóc ngay giữa bàn ăn hôm trước, Nguyên mới cảm nhận hết tính chất khủng bố của cái tên Bantalong. Tối hôm qua, trước khi Nguyên và Cát Ly đi nằm, bà Emo và ông Cthul đã vào phòng rảo tới rảo lui, kiểm tra cẩn thận mọi cửa nẻo, ngóc ngách. Kể từ giờ phút này trở đi, tụi con không được ra khỏi phòng, dù nửa bước, nhớ chưa? Bà Emo đặt tay lên vai Nguyên, thận trọng dặn. Các con nhớ đấy. Ông Cthul lạnh lùng nói thêm. Phải tuyệt đối ở yên trong phòng, dù bên ngoài có xảy ra bất cứ động tĩnh gì. Trước khi ra khỏi phòng, bà Emo còn lui cui ở chỗ cửa một hồi. Nguyên và Cát Ly trố mắt dòm. Thấy bà hí hoáy, nạy ván lát sàn lên và chôn vật gì đó tròn tròn vào sâu bên dưới. Cái gì thế hở gì? Cát Ly buột miệng hỏi. Đây là chiếc bát ma thuật của giáo chủ Ama Eban tặng ta. Bà Emo đưa tay quẹt mồ hôi chán. Hy vọng những lời nguyền khắc trên bát sẽ cản được Bantalong nếu hắn đột nhập vào đây. Chôn một trái mìn coi bộ chắc cú hơn. Cát Ly chán nản nghĩ thầm và dương cặp mắt hoang mang nhìn ông Cthul và bà Emo chậm chạp lê bước ra cửa. Bụng nghĩ, chắc bọn họ cũng chẳng tin tưởng gì vào chiếc bát lôm côm kia. Nhìn kìa! Tiếng Nguyên kêu lên hớt hải, khiến Cát Ly giật bắn người. Những hình ảnh trong đầu tan biến ngay tuyết xuyệt. Gì thế? Nó quay phắt lại, mặt xám xanh.
Một bóng người vừa lướt ngang qua cửa sổ. Nguyên run rẩy đáp, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào cửa sổ như muốn soi thủng tấm kính dày. Hôm trước, ở chỗ đó gắn một tấm kính trong suốt, đứng trong phòng có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Nhưng cách đây ba ngày, bà Emo đã thay bằng tấm kính đục, ý chừng muốn chắn tầm quan sát của Pantalon. Chắc là bà Emo hoặc Pháp Sư Cthulhu đi tuần. Cáp Ly nói, cố giữ giọng đừng run. Nó cũng tự biết là nó chẳng tin chút xíu nào vào nhận định của mình. Hai đứa dán mắt vào tấm kính một lúc, lại thấy một bóng đen vụt qua. Không phải người. Nguyên thở phào. Ừ, không phải người. Cáp Ly nhẹ nhõm hùa theo. Người gì mà nhỏ thó thế? Cáp Ly liếc bạn, chờ một lời khen về nhận xét tinh tường của mình. Nhưng ngay lập tức nó ngớ ra, cặp lông mày trên trán Nguyên đang dính thành một đường thẳng khiến nó bất giác nín thở. Nguyên trầm ngâm lâu thật lâu, rồi thở hắt ra, giọng khản đặc. Tao hiểu rồi, đó là con buông buông. Trời đất, con chim cắt của Pantalon hả? Cặp Ly ré lên, lớn đến mức nó vội đưa tay lên bụng miệng. Nhưng đã quá muộn. Tiếng thét kinh hoàng của nó đã kịp luồn qua các khe cửa, báo hiệu nó đang chết khiếp ở trong này. Một tiếng ầm rền rĩ phát ra từ phía hành lang và cánh cửa đột ngột bung ra. Cáp Ly khiếp đảm khuỵu xuống chân, hoàn toàn không tự chủ.
Anh Capret, có chuyện gì thế?
Tiếng thằng cơ túp hốt hoảng vang lên. Trái tim Cáp Ly đang rơi xuống như một hòn đá bỗng dừng phát lại. Và tiếng ù ù như xoay lúa trong đầu nó lập tức loãng đi. Nó cố nhấc mình lên và quay mặt ra phía cửa, mừng quính khi thấy Cthulhu đi trước, Eme, Tăng Tinh và Suku, nguyên một đám lủ khủ phía sau.
Con buông buông.
Nguyên lắp bắp đáp, chỉ đủ sức thều thào ba tiếng. Đám nhóc mới vào cả bốn cái đầu cùng ngoảnh lại.
Đâu? Nó đâu?
Nó ở ngoài kia. Nguyên chỉ tay ra cửa sổ. Nó vừa lướt ngang qua. Eme mếu máo, mắt đã bắt đầu ẩn ẩn nước.
Như vậy là Pantalon sắp đến rồi.
Chúng ta lên trường đi anh Caprock. Cthulhu nhảy tưng tưng như đang đứng trên một miếng sắt nóng. Có thể nơi Trăng Long và một đống giáo sư bên cạnh, Pantalon sẽ chẳng làm gì được anh đâu.
Đúng rồi đó.
Eme khịt mũi rồi nói, hăng hái phụ họa. Nếu sự cố xảy ra trong khuôn viên nhà trường, thầy nơi Trăng Long bắt buộc phải can thiệp.
Eme chộp lấy tay Nguyên. Nhanh lên anh Caprock.
Không được đâu Eme. Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bạn.
Tại sao không được?
Eme nhìn sững Nguyên, vẻ mặt đau khổ như thể Nguyên vừa dẫm lên trái tim nó một cách thô bạo.
Nếu lên trường đúng là cách tốt nhất để thoát khỏi tai họa, thì thầy nơi Trăng Long đã bảo bọn anh rồi.
Nguyên cố lấy giọng bình tĩnh. Thầy đã biết về vụ này, nhưng thầy không nói gì cả. Như vậy, chớ dại mà dẫn xác tới đó.
Không lẽ thầy nơi Trăng Long cũng sợ Pantalon đến xón ra quần?
Cthulhu buột miệng, giọng đã muốn đổ quặng. Eme thả người rơi bịch xuống giường, mặt đanh lại.
Nếu anh không lên trường thì em cũng ở nhà luôn.
Em cũng thế. Hai tay thu lại thành nắm đấm. Cthulhu chiếu đôi mắt sáng rực vào Nguyên và Cáp Ly, nói giọng kích động.
Em sẽ ở bên cạnh hai anh suốt ngày hôm nay.
Eme khụt khịt mũi, ném cho Băng Tinh một cái nhìn dò hỏi.
Cho đến giờ này mà em còn ở đây có nghĩa là em chấp nhận bỏ học bữa nay rồi chị Eme à.
Băng Tinh nhanh nhẩu lên tiếng, rồi nó vội vàng nói thêm. Nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi trong lâu đài Krahlan được. Nếu không muốn cậu Cthulhu phát hiện ra sự có mặt của Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân.
Thằng Cthulhu chạy ra ngoài một lát rồi chạy vô, hổn hển thông báo. Ba em đi đâu rồi? Chỉ còn mỗi dì Emo ngồi gác ở cửa.
Ổn rồi. Eme đứng bật lên khỏi giường. Chúng ta sẽ chuồn ra cổng sau.
Bọn trẻ nối đuôi nhau, lặng lẽ bước dọc hành lang. Hơi đá từ các bức vách lạnh buốt như cắn vào da thịt. Thận trọng đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn xuống vòm. Những tán lá trên đầu rung rinh trong gió mai, phát ra điệu nhạc rì rào, êm dịu. Nhưng lúc này, Cáp Ly chẳng lòng dạ nào thưởng thức. Nó ngước nhìn lên, chỉ để lo âu tìm xem có con buông buông đậu trên đó không.
May quá! Cthulhu thì thào, thằng Đam Bao và con Chua Leng cũng chẳng thấy đâu. Bọn trẻ lúp xúp luồn qua cổng rào rồi co cẳng chạy. Cầu trời đừng đụng đầu Pháp Sư Cthulhu dọc đường. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân đợi sẵn dưới đáy thung. Bọn trẻ vượt qua căn nhà gỗ của đại tiên ông Makeno, chưa kịp xuôi dốc đã thấy ba chàng trai xinh đẹp đứng bên đạt tảng đá hôm nọ. Vẫn lôi ăn mặc đỏm dáng như đi dự hội. Những vạt áo trùng đỏ nhìn từ xa cháy rực như ba ngọn lửa. Thầy Haile Siro cũng thích màu đỏ, nhưng chiếc áo của thầy không ấn tượng bằng trang phục của các anh chàng này. Cắp ly thầm so sánh, cảm thấy trái núi nặng nề trên ngực mấy ngày nay như vừa được ai dỡ đi. Chào Băng Tinh, chào các em. Thủ lĩnh Masari vung vẩy cây gậy sừng hiêu, nhoẻn miệng, khoe hàm răng trắng bóng khi bọn trẻ đến gần. Sao các anh ngó tỉnh queo vậy? Băng Tinh phụng phịu, còn buồm buồm xuất hiện nãy giờ rồi mà. Ờ, tụi anh đã nhìn thấy nó bay lượn vòng vòng. Masari nheo mắt như chói nắng. Nhưng em yên tâm, bao giờ Pantalon cũng đến sau con chim cắt của hắn một lúc khá lâu. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, Suku vọt miệng. Ba chàng trai dồn mắt vào bộ mặt sáng sủa của Suku, không giấu vẻ ngạc nhiên. Pinang Suku, bạn em. Băng Tinh mỉm cười giới thiệu, nhóc này là cháu của đại phù thủy Pinang Suku. Tam phù thủy đồng loạt ồ lên như tiếng nước thi nhau bắn ra từ vòi phun. Pila gãi gãi đầu cây gậy vào cằm, giọng hóm hỉnh. Cháu của nhị tiên đều ở đây cả, chắc Pantalon không dám mò đến gây sự đâu. Người nói sai rồi, Pila. Một giọng nói ken két như hai miếng sắt cọ vào nhau vang lên ngay sau tảng đá, khiến bọn trẻ bất giác nghe ươn ớn toàn thân. Những cẳng chân hốt hoảng lùi lại, túm tụ vào nhau. Chính xác là cố chống vào nhau cho khỏi trụm bà chè. Ngay cả tam phù thủy Bạch Kỳ Lân cũng có vẻ luống cuống. Cả ba xoay mình lại, và khi nhìn thấy một đứa nhỏ lạ mặt bất ngờ nhô lên bên kia tảng đá, sát dạt ngay sau lưng họ, vẻ tươi tỉnh trên mặt các chàng trai như bị ai lấy rẻ chùi mất. Trong chớp mắt, cả ba dàn thành một bức rào chắn trước mặt bọn trẻ, vai kề vai, mặt mày nghiêm trọng. Ba chiếc gậy phép giơ lên, chĩa ra phía trước, dập dàng, ngay ngắn như trong một bài thể dục đồng diễn. Cắp ly nấp sau lưng Băng Tinh, tim đập như trống trận. Bây giờ nó mới nhìn rõ kẻ vừa đến là một gã đàn ông chứ không phải một đứa nhỏ. Nhưng hắn ta nhỏ thó, chắc chắn là không cao hơn Cắp ly bao năm. Da rẻ mốc thách như đã lâu không tắm gội, khuôn mặt nhẵn nhụi đến mức không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Hắn mặc một cái áo trùng màu cháo lòng, rách te tua, đội một cái nón bẩn không thua gì mặt. Xem cách ăn mặc, gã phù thủy hắc ám không khác lắm với một tên ăn mày, chỉ có đôi mắt cho biết hắn là một sát thủ đáng sợ. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải thứ ánh sáng ấm áp như đôi mắt của Suku, mà là thứ ánh sáng đỏ quạch, báo hiệu chết chóc. Cái màu đỏ trong mắt hắn với màu đỏ của pho tượng báo tử trong phòng cắp ly gần như cùng một nguồn gốc, đều toát ra một mối đe dọa khiến ai trông thấy cũng phải rợn tóc gáy. Cắp ly không dám nhìn lâu vào mắt Pantalon, nó quay mặt đi, nghe tiếng Masari vang lên. Người muốn gì? Pantalon cười hắc hắc. Cả trường Đam Ly đều đồn ầm về sự xuất hiện của ta. Lũ khốn bảo ta định lấy mạng thằng nhóc nhà Grahlan. Câu cuối cùng, Pantalon gần như rít lên. Ta đến đây chẳng qua vì không muốn mang tiếng suông. Nói vừa dứt câu, Pantalon đột ngột biến mất. Đứng sát vào tụi anh, các em! Masari hét to, giọng cấp bách, và trong khi bọn trẻ quính quáng đến mức trông chúng như ngã nhào về phía trước, ba chiếc gậy sừng hiêu trên tay tam phù thủy đã kịp chĩa xuống đất, ngoáy một vòng tròn. Trong khi bọn trẻ nơm nớp nhìn quanh, Pantalon bất thần hiện ra cách đó một quãng.
Giỏi! Đất rắn lắm, ta không chui lên được, Masari!
Pantalon cười khẩy, rồi hắn ngó lên trời, giọng châm biếm.
Không ngờ cũng có ngày lâu đài Grahlan phải nhờ đến tam phù thủy bảo vệ, bệ giạc thiệt tình.
Pila nhìn bọn nhóc, căn dặn.
Mặc kệ hắn, tụi em cứ đứng yên, đừng nhúc nhích.
Pantalon lấy trong người ra một cái lục lạc làm bằng một thứ tựa tựa như quả bầu khô, mép nhếch lên cay độc. Cắp ly hồi hộp, căng mắt nhìn. thấy quả bầu khoét 3 cái lỗ trông như mặt người. Từ trong miệng và 2 hốc mắt không ngừng bắn ra những luồng sáng thập thò như lưỡi rắn. Trên tròm gắn chiếc lông chim sặc sỡ, ngói y chang mái tóc nhuộm của bọn con gái khoái thời trang kinh dị. Hoàn toàn không báo trước, bàn tà lồng lắc nhẹ cái lục lạc trên tay, làm phát ra tiếng lạo xạo của những hạt đậu khô va vào nhau. Từ cái lục lạc, những lưỡi lửa bất thần vọt thẳng tới trước, ngoằn ngoèo, dài sọc như những cánh tay thường luồng, tỏa ra một luồng hơi nóng hừng hực như muốn thiêu chảy cả sắt thép. Da bỏng rát, bọn trẻ thét lên kinh hoàng, quay người định bỏ chạy. Dáng chịu đựng một chút. Tam phù thủy túm vai tụi nhóc, quát giật, tất cả nhắm mắt lại. Cắp ly nhắm tịt mắt, mồ hôi ướt đẫm người, cảm giác như đang rơi tõm vào miệng núi lửa, phải cố lắm nó mới không vùng ra khỏi tay các chàng trai Bạch Kỳ Lân. Thiệt sự thì nó cũng không biết mình còn sống hay đã cháy thành tro. Trải qua không biết bao lâu, hơi nóng dịu dần, Cắp ly từ từ hé mắt, thấy tam phù thủy đang đồng loạt giơ gậy ngang ngực, từng chút một đẩy hơi nóng ra xa. Cắp ly nhìn quanh, điếng hồn thấy mấy cây cỏ cháy xém một vùng rộng, tàn bay lả tả, trong không khí bốc lên mùi chim chóc và côn trùng cháy khét. Tảng đá cạnh dòng suối khi nãy màu xanh đã đen kịt như than, còn đám bạn nó, đứa nào đứa nấy mồ hôi như tắm, mặt mày đen nhẻm như vừa chui ra từ ống khói.
Chó mèo đó chẳng nhằm nhò gì đâu.
Masari nheo mắt,
sao ngươi không dở tuyệt chiêu của mình ra?
Chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay sẽ không ai trong bọn ngươi sống sót?
Khó nói lắm, ra tay đi.
Masari, Pila, Karam lùa bọn trẻ ra sau lưng, rồi cùng chĩa đầu gậy ra phía trước, trông như một bầy hươu đang xếp hàng sắp sửa chạy thi.
Các em ngồi bệt xuống, nhắm mắt, bịt tai bằng cánh tay, hai bàn tay để lên đầu lẹ lên.
Trong bọn, chỉ có 2 đứa kém ngoan ngoãn nhất là Cơ Túp và Cắp Ly là nhìn thấy cảnh Bantalong nghiến răng tung cái lục lạc lên cao, miệng nhẩm đọc thần chú. Cái lục lạc bay đến đâu, các đầu gậy trên tay tam phù thủy hướng theo đến đó, y như cảnh các nòng cao xạ dê theo máy bay mà Cắp Ly từng xem trên TV. Thốt nhiên, Cắp Ly và Cơ Túp nghe hơi thở nghẹn lại, ngực như bị kẹp. Cả 2 hoảng hồn nhắm nghiền mắt lại, sức ép càng lúc càng tăng. Nếu không ngồi xuống dưới đất, chắc bọn trẻ đã ngã lăn ra. Trong nháy mắt, không khí như đông đặc lại, áp lực khủng khiếp đến mức Cắp Ly có cảm giác rõ rệt, bầu trời đang sập xuống trên đầu mình. Cắp Ly muốn đánh liều mở mắt ra, nhưng mí mắt không sao nhúc nhích nổi. Giữa màn đen chết chóc đó, nó nghe rõ những âm thanh bùng bục vang lên trong đầu, máu dồn đặc sệt 2 bên thái dương, cả người nhức buốt như sắp sửa nổ tung thành trăm mảnh. Mẹ ơi, lần này con chết chắc. Phải rồi, mình ngu quá, nếu tam phù thủy chống được Bantalong, làm sao hắn còn tung hoành đến hôm nay? Những ý nghĩ u ám lướt qua óc Cắp Ly như một làn gió trước khi nó vật mình ra cỏ, ngất đi. Trong cơn mê sảng, Cắp Ly thấy mình chìm xuống tận đáy biển, người rúm lại, muốn đổ bệnh. Vừa tè vãi ra quần, vừa cố sống cố chết bơi ra xa bầy cá mập đang say máu rượt đuổi sau lưng. Trong khi Cắp Ly đinh mê ninh, mình sắp chui vào giữa những hàm răng lởm chởm như những lưỡi dao kia, thì mặt biển trên đầu nó đột ngột tách ra làm 2. Người nó tự nhiên bắn vọt lên như có gắn lò xo dưới chân. Cắp Ly sung sướng mở mắt ra, thấy mình đang nằm dán lưng trên cỏ, dưới đáy một cái hố sâu, trước mặt nó là bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm, và đang nhảy múa trên đó là những chiếc gậy sừng hiêu sặc sỡ. Cắp Ly chỏi tay ngồi dậy, lẩy bẩy leo lên khỏi hố, người vẫn còn đau như dần. Chung quanh nó, tụi thằng Cứ Túp cũng đứa trước đứa sau ì ạch leo lên mặt đất, mặt mày ngơ ngác như đều chui ra từ những cơn ác mộng.
Các em nghỉ ngơi đi.
Tiếng Masari trong trẻo cất lên. Rất may là không ai bị gì. Cùng với câu nói, những chiếc gậy nhẹ nhàng đáp xuống tay các chàng trai Bạch Kỳ Lân. Cắp Ly lắp bắp.
Cái hố này.
Karam nhún vai. Chính là cái lục lạc quỷ quái kia tạo ra đó. Cắp Ly tái mặt nghiêng ngó, thấy chiếc hố có đường kính khoảng 20 mét và tất cả những gì trong diện tích đó đều bị sức ép khủng khiếp phát ra từ cái lục lạc đè bẹp. Tảng đá to cạnh dòng suối lún ngang mặt đất, phẳng phiu như ván lát sàn.
những thân cây lớn hai ba người ôm bị ấn lún xuống đất. Nếu không còn sót lại những ngọn cây nhú lên trên mặt cỏ như đám cây con, có thể nghĩ đó là một bãi cỏ hoang. Không chỉ Cắp Ly, những đứa khác tay chân đều bủn rủn khi tận mắt nhìn thấy sức hủy diệt ghê hồn của Pantalon. Trong khi Eme và Băng Tinh mếu máo xoa nắn hai be sườn thì cứ túp giờ dẫm đỉnh đầu. Hình như thủng mấy lỗ thế sao ấy. Cắp Ly đảo mắt nhìn quanh. Tên ác ôn đó đâu rồi hở anh Masari? Hắn bỏ chạy rồi, Pila đáp thay bạn. May thiệt là may. Nguyên đưa đôi mắt cảm kích nhìn Tam Phù Thủy, môi run run. Thoát chết dưới tay Pantalon, có lẽ em là người đầu tiên. Karam lắc đầu. Hắn không phải là Pantalon. Anh nói sao? Câu nói của Karam làm cả đống miệng há ra. Hắn là Buriak, sứ giả thứ năm của chùm Bastu. Karam thản nhiên đáp. Buriak? Cắp Ly kêu lên kinh ngạc, nhớ ngay tới những gì Pháp sư Cthulhu vẫn bô bô. Theo Pháp sư Cthulhu, sở dĩ hai đứa nó mất sạch năng lượng pháp thuật lẫn trí nhớ là do chúng phải đòn của Buriak. Thì ra, gã phù thủy nhỏ thó đó là Buriak. Như vậy vừa rồi hắn đã sử dụng lời nguyền tan xác phải không anh Masari? Eme mấp máy môi, mặt chưa hết hoảng sợ. Masari chưa kịp trả lời, Suku đã lên tiếng. Nó vẫn còn nằm bò dưới hố, chưa leo lên nổi. Chỉ có lời nguyền tan xác mới làm tanh banh mọi thứ trong tầm sát thương của nó như vậy thôi. Eme lại long lanh mắt nhìn Masari, khụt khịt mũi. Thật không ngờ Buriak lại xuất hiện trong lúc này, nếu không có mấy anh... Băng Tinh nheo mắt, ngó các chàng trai Bạch Kỳ Lân, hấp tấp, cắt ngang lời Eme. Theo em thì vụ Buriak nằm ngoài thỏa thuận. Em yên tâm đi Băng Tinh. Masari mỉm cười nhìn cô bé. Buriak xuất hiện là chuyện ngoài dự tính. Tụi anh không bắt em trả thêm tiền đâu. Thiệt tình, Cắp Ly lắc đầu. Lúc này mà con nhỏ này còn tâm trí để... Giờ nay mà còn nghĩ đến chuyện tiền bạc, thiệt vớ vẩn. Một giọng nói thình lình vang tới, nói tiếp ý nghĩ trong đầu Cắp Ly. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo và chắc chắn là Cắp Ly chưa từng nghe qua. Tam Phù Thủy và bọn trẻ giật mình ngó quanh, kinh ngạc khi không thấy ai gần đó. Đang ngơ ngác, bất thần mọi người nghe kêu đánh vù một tiếng. Một vật tròn tròn như quả bóng bay xẹt qua trước mặt, nhanh đến mức không ai nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc lượn ngang qua chỗ đám người, vật đó phát ra tràng cười ghê rợn. Há 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 há. Cái đầu! Eme ôm mặt rú lên, một cái đầu! Trời đất cha mẹ ơi! Hổng lẽ Pantalon chỉ là một cái đầu. Cắp Ly gào lên theo, khuỵu chân xuống và té đánh bịch một cú như mít rụng. Trước bộ mặt xanh lè xanh lét của cả đám, ba, bốn vật lạ liên tiếp bay xẹt qua như chim. Có thứ tròn ủng, có thứ dài ngoằng, vẫn chẳng rõ là vật chi. Một loạt tiếng lộp bộp vang lên từ phía tay mặt, cả bọn lật đật lia mắt sang. Điếng hồn khi nhận ra những vật bay vun vút vừa rồi là những khúc tay, khúc chân, khúc mình, tất cả nhập vào với cái đầu bay đầu tiên, ráp lại thành một hình thù quái dị, đứng sững bên bờ suối. Gã này mới đúng là Pantalon. Masari lên tiếng cảnh giác bọn trẻ, giọng khàn đi thấy rõ. Ngợp trong nỗi sợ hãi, bọn trẻ rúm người vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, lấm lét nhìn tên sát thủ khét tiếng của chùm Bastu. Cắp Ly lồm cồm bò dậy, lèn ra sau lưng mọi người và run rẩy quan sát Pantalon qua khe hở giữa Cthulhu và Suku. Phải nói, hình dạng của Pantalon trông khủng khiếp đến mức thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu như không tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt của hắn trắng dã, không có lông mi lẫn lông mày, chung quanh bầm đen như vừa ăn phải mấy cú đấm của Muhammad Ali. Môi trên của hắn như được may dính vào mũi, lúc nào cũng nhếch lên, bày ra cái lợi đỏ như máu. Từ đó, mọc ra mớ răng lởm chởm như răng cưa. Nhưng, nổi bật nhất trên mặt hắn lại là cái mũi khoằm và nhọn như mũi chim ưng. Cái mũi của Pantalon rất to, gần như choán hết cả khuôn mặt. Quái gở hơn nữa là đầu mà hắn mọc lên hai cái sừng màu đồng, cong vòng, nhọn hoắt, kẹp mớ tóc rối bù như mớ dơm ở giữa. Nhưng chỉ một chốc sau, Cắp Ly phát giác, đó là hai cái sừng, chỉ là hai cái nón đội đầu bằng kim loại. Tất cả được chống đỡ bởi một cặp giò sỏ trong một bộ áo giáp đen xì, ngó y chang một đôi chân bằng sắt. Diện mạo bọn Hắc Tinh Tinh đã ghê, nhưng thiệt tình, chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì Cắp Ly đang nhìn thấy lúc này. Càng dán mắt vào pantalon, Cắp Ly càng thấy bụng thắt lại. Và khi nghĩ đến cái cánh tay, chân bay một nơi, tay bay một nơi, đầu cổ bay theo một nẻo khi nãy, phải kiềm chế lắm, Cắp Ly mới không nôn thốc nôn tháo ra cỏ. Bên cạnh nó, bọn Nguyên, Suku, Ketup, Eme và Băng Tinh cũng đang nơm nớp quan sát nghe ngóng, mặc dù rõ ràng là chúng chẳng nghe thấy gì. Từ khi xuất hiện đến giờ, Pantalon chỉ nói đúng một câu, cười đúng một tiếng, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích, kể cả khi ba cây gậy sừng hiêu của Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân giơ lên chĩa vào người hắn. Hắn cứ đứng chơ, im thít, chỉ có cặp mắt trắng dã lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai nấy như ngừng thở. Sự yên lặng cứ thế kéo dài, mọi người như hóa đá trong một khung cảnh tĩnh mịch, chết chóc và trống rỗng. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng trải xuống như rát vàng cây cỏ trong thung, nhưng thiệt sự là bọn trẻ chẳng thấy ấm áp chút nào. Có vẻ như cái nhìn của Pantalon đang tỏa ra một làn khí lạnh, càng lúc càng dày, càng lúc càng lan rộng đến mức Cắp Ly ảm đạm nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, Pantalon không cần giơ tay nhấc chân, những sinh vật chung quanh hắn cũng sẽ tự động đóng băng. Và khi phát hiện hai hàm răng của mình đang va vào nhau lộp cục, Cắp Ly đau khổ cảm thấy điều nó phỏng đoán không xa lạ sự thật là mấy. Phải khó khăn lắm, Cắp Ly mới ra lệnh được cho cái cổ cứng đờ của mình quay sang bên cạnh. Và khi bắt gặp vẻ tái mét trên mặt từng đứa bạn, nhìn từng cặp môi run run mím chặt vào nhau, Cắp Ly biết tụi nó cũng đang vất vả chống chọi lại áp lực vô hình của Pantalon chẳng khác gì mình. Vừa trải qua sự thiêu đốt của Buriak, lại chìm ngay vào hơi giá rét của Pantalon, Cắp Ly não ruột hiểu rằng nếu trước đây nó và tụi bạn đã từng trải qua đau đớn thì tất cả cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Masari đột nhiên nhận ra chuyện không hay, anh ngoái đầu ra phía sau, lướt mắt qua bọn trẻ thật nhanh rồi hấp tấp quay sang Karam và Pila, khẽ hất đầu. Ngay lập tức, một tiếng bùm thật lớn nổ ra, ba chiếc áo choàng đỏ trên người Tam Phù Thủy đột ngột bốc cháy dữ dội. Vừa cháy, vừa phát ra những tiếng lép bép làm xẹt ra bốn phía những chùm tia sáng. Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy sung sướng, vì hơi giá tan dần, tay chân đầu cổ đã có thể cựa quậy như ý muốn, và hơi thở bắt đầu ra vào nhẹ nhõm trong lồng ngực. Đằng trước, Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân vẫn đứng bất động trong màn lửa đỏ tía, ba cây gậy phép vẫn chĩa thẳng ra phía trước, ánh mắt không ngừng xoáy chặt vào gương mặt vô cảm của Pantalon. Khi hơi giá rét đã tan hẳn, ngọn lửa bao quanh các chàng trai Bạch Kỳ Lân lập tức tắt phụt. Cắp Ly ngạc nhiên thấy những tấm áo trùng trên người Tam Phù Thủy vẫn y nguyên, vẫn đỏ rực trong nắng mai, y như thể chưa hề có trận nào cháy xảy ra, và cái ngọn lửa kỳ dị kia chỉ là do nó hoa mắt trông lầm. Giỏi lắm, Masari! Đến lúc này, Pantalon mới lại cất tiếng, cái giọng lạnh buốt như ướp đá của hắn khiến Cắp Ly có vẻ muốn đóng băng trở lại. Tam Phù Thủy không hé môi, chỉ dương mắt nhìn Pantalon chừng chừng. Nhưng bọn ngươi gặp phải ta coi như sập tiệm rồi. Pantalon lại nhích đôi môi đã nhếch sẵn, giọng nói độc địa, các cơ mặt co giật một cách kỳ dị. Khuôn mặt hắn không biểu lộ một tình cảm gì, không cả giận dữ, chỉ toát ra một sự nhạt nhẽo, âm u và lành lạnh, y như thể hắn vừa chui lên từ dưới hầm mộ. Từ trước mũi khoằm của Pantalon phát ra một tiếng cười khẩy. Những chiếc gậy đuổi gà của bọn ngươi không ngăn cản được ta đâu. Coi nè, Pantalon! Không nén nổi, Masari quát giận. Kèm theo tiếng quát, ba luồng ánh sáng chói lọi từ đầu những chiếc gậy sừng hiêu trên tay Tam Phù Thủy vọt ra như những tia chớp, bắn thốc vào sứ giả của chùm Bastu. Cắp Ly chớp mắt lia lịa, liên tưởng đến những khẩu đại bác, hạc đạn. Tiếng nổ điếc tai vang lên gần như ngay lập tức, càng khiến nó tin chắc Pantalon ít nhất cũng tan làm 36 mảnh. Hàng loạt những âm thanh răng rắc, rào rào, rộng vào tai Cắp Ly, mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn, bụi bay mù trời. Những mảnh đất đá, vụn, bắn vào mặt đau rát khiến nó phải đưa tay ôm đầu và hoảng hồn nhắm tịt mắt lại. Nếu không có ai đó va vào nó đánh sầm một tiếng khiến nó lảo đảo suýt té, chắc cắp ly cũng chưa dám mở mắt ra. Người đập vào cắp ly là Suku, đứa đứng ngay trước mặt nó. Sở dĩ, thằng Oát đập vào cắp ly một cú quá mạnh là do nó bất thần bị một đám mây màu đỏ ủi phải. Cắp ly đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, nhận ra ngay cái khối đỏ rực đó là Masari, lúc này đang quính quáng, chọc cây kệ phép xuống cỏ để giữ thăng bằng. Bụng thót lại, cắp ly lật đật, đánh mắt qua trái, qua phải, miệng há hốc khi thấy Pila và Karam cũng đang lảo đảo, ngã rúi rụi vào tụi bạn nó như vừa hứng chọn một cơn lốc xoáy. Ở phía sau, Băng Tinh và thằng Cơ Túp mặt vàng như nghệ, đang lồm cồm bò dưới đất. Cắp ly ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ bờ suối, mừng rỡ thấy Pantalon dù sao cũng đã bị Tam Phù Thủy đánh tan từng mảnh thiệt, y như nó phỏng đoán. Nhưng cắp ly chưa kịp thở hơi ra đã vội lật đật hít hơi vào, nụ cười vừa vẽ ra trên môi bỗng cứng đờ. Trước đôi mắt sững sờ của nó, những mảnh vụn đang bay tung tóe trên dòng suối kia đột nhiên hạ xuống, nhập lại, và trong tích tắc, một Pantalon nguyên vẹn hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn cóc khô gì. Cắp ly khiếp hãi nghĩ thầm, đầu choáng váng như vừa bị một nhát búa nện trúng. Phân thân! Masari lắp bắp khi cuối cùng đã gượng được trên chiếc gậy. Quả thực là hắn đã học được thần chú phân thân. Những gì chúng ta thấy lúc nãy không phải là trò bịp. Giọng anh đứt đoạn như bị chặt từng khúc, mái tóc đẹp sổ tung, rối bù như búi cỏ khô. Bọn trẻ thấy anh mở to mắt, nhưng thiệt sự chúng chẳng biết anh nhìn đi đâu. Ở bên cạnh, Pila và Karam thê thảm không kém. Tấm khăn choàng lông thú trên vai văng đâu mất, chuỗi cườm óng ánh trên cổ đứt tung, những hạt ngọc mắt mèo sổ tung tóe trên cỏ. Và cũng như thủ lĩnh Masari, vẻ mặt người nào người nấy ngơ ngác, thất thần đến tội. Pantalon nhìn Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân với vẻ khinh khỉnh như nhìn ba củ cải thối. Masari, trong lúc này bọn ngươi rút lui cũng còn kịp, đến khi ta ra tay, bọn ngươi sẽ hối hận đó. Trước ánh mắt hoang mang của bọn trẻ, Masari gục đầu trên chiếc gậy, lảm nhảm một cách tuyệt vọng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần như chiếc xe cạn xăng. Phân thân, thần chú phân thân. Băng Tinh bước lại gần thủ lĩnh Bạch Kỳ Lân, lo lắng hỏi. Anh Masari thế nào hả anh? Không xong rồi, không xong rồi Băng Tinh à? Masari ngước đôi mắt đau khổ nhìn cô gái. Một khi Pantalon học được phần chú phân thân, trừ chủ nhân núi lưng chừng và nhị tiên ra, dưới gầm trời này có lẽ không còn ai khống chế được hắn nữa. Lời thú nhận của Masari như ngọn roi quất ngang người Băng Tinh, nó lấm lét liếc sang Nguyên, ruột gan đột nhiên cồn lên, kêu óc ách như có một bầy chuột đang quậy phá tưng bừng trong đó. Nguyên bắt gặp cái nhìn thương cảm của Băng Tinh, đọc thấy mồn một trong đó bài điếu văn viết sẵn cho nó như thể nó là con heo sắp sửa bị giết thịt. Thực ra, ngay cả Nguyên, nó cũng không tin là mình có thể sống qua ngày hôm nay. Không cần đến cái đầu thông thái của Suku, nó cũng biết thần chủ phân thân ghê gớm như thế nào. Ở lớp cao cấp 2, ngoài các môn giải mộng và nghệ thuật nguyền rủa, vợ thầy Hai Phai còn dạy tụi nó về các loại thần chú bị cấm, những loại thần chú từ lâu đã bị Bộ Giáo dục Lang Biang liệt vào nghệ thuật hắc ám đáng phỉ nhổ. Và một trong những tà thuật đáng phỉ nhổ nhất chính là thần chú phân thân, còn đáng sợ hơn cả lời nguyền rủa thầm của quái nhân Tam. Ngoài phần lý thuyết, chính vợ thầy Hai Phai cũng không có khả năng thực hiện một câu thần chú hắc ám nào. Những phù thủy chân chính không bao giờ thiếu tự trọng đến mức thử luyện qua các loại tà thuật ghê tởm này.